cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Vào cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Úc đã thông báo cắt giảm tài trợ JobKeeper và JobSeeker và đề ra những thay đổi mới nhằm thắt chặt hơn các điều kiện để hai tài trợ này đến được tay những người cần nhất. Những thay đổi này cụ thể như thế nào? Ảnh hưởng đến người lao động ra sao? Và người lao động cần biết rõ những quyền lợi gì trong trường hợp bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19? Luật sư Andy Lam từ Sydney sẽ cùng tham gia chương trình luật lệ quanh ta tối nay để giải thích rõ hơn về những vấn đề này. Xin chào luật sư Andy. Trước hết, luật sư Andy có thể cho biết là hiện giờ những cái người lao động mất việc thì họ được hưởng những cái quyền lợi gì từ chính phủ liên bang cũng như là chính phủ tiểu bang không?
Theo chúng ta biết thì hiện tại đó, những cái người mà đang đi làm thì vẫn được hưởng cái JobKeeper. Nhưng mà riêng với những người mà bị mất việc á, thì họ có thể xin cái nó gọi là job seeker payment. Hiện tại đó, cái job seeker là cho chính phủ cấp cho những người mà bị mất việc làm. Thì họ sẽ có hai cái phần payment. Tức là đầu tiên á, là một cái, nếu mà quý vị là single á, là tức là độc thân không có con á, thì quý vị sẽ được hưởng hai phần, là nó gọi là job seeker payment, tức là 565 đồng 70 cent. Và cái phần thứ hai là 550 đồng coronavirus supplement, thì tổng cộng lại là 1115 đồng 70 cent. Đó là trường hợp nếu quý vị độc thân. Còn nếu quý vị mà có vợ hoặc có chồng đó, là de facto hay là đăng ký kết hôn á, thì mỗi người sẽ nhận được á, nó sẽ giảm đi khoảng chừng hình như có 50 đồng thôi, thì mỗi người sẽ được là 1060 đồng 80 cent. Thì đó là trường hợp mà có vợ có chồng. Còn nếu mà mình single mom hay là mình single dad, mình tức là mình có con nhưng mà mình không có vợ có chồng, thì cái tiền nó sẽ là 1162 đồng. Thì quý vị để ý là nó cái số tiền này là nó cao hơn bình thường, tại vì nó có hai phần là job seeker payment and coronavirus supplement. Nhưng mà đó là trong cái trường hợp mà mình bị mất việc. Hiện tại đó thì chính phủ vẫn đang tiến hành là cấp cái tiền JobKeeper payment. Và theo như thì được biết là ban đầu họ tính bãi bỏ vào ngày 28 tháng 9 2020, nhưng hiện tại nó đã được gia hạn cho tới năm sau, tháng 3 2021.
Nhưng mà cái chương trình mà JobKeeper gần đây hình như là nó có thay đổi về cái khoản tiền mà cấp cho mọi người đúng không Andy?
Dạ, em thì sẽ giải thích sơ như thế này. Tại vì thật ra cái JobKeeper payment đó là thông thường kế toán họ sẽ chịu trách nhiệm để mà hỗ trợ quý vị về cái vấn đề này. Nhưng mà em thì cũng giải thích sơ qua. Tại vì cái JobKeeper payment đó, đầu tiên là họ chỉ dự tính run tới 27 tháng 9 2020 thôi. Nhưng vì có thể là quý vị đều biết là dịch ở Victoria nó bùng phát rất là nặng, và bây giờ đã lockdown tới giai đoạn 4 rồi. Cho nên và thêm nữa là có một số vùng nó bị tái nhiễm lại. Cho nên chính phủ đã quyết định là nó gia hạn tới 28 tháng 3 2021. Thì hiện tại đó, cái số tiền mà nhân viên được trả đó là 1.500 mỗi 2 tuần, tức là 1.500 mỗi fortnight. Nhưng mà dĩ nhiên là chủ nhân phải có đạt được một số điều kiện, thì chút nữa em thì sẽ nói những cái điều kiện nào mới đạt được. Thì hiện tại là 1.500 đồng mỗi một fortnight. Có nghĩa là áp dụng cho những ai mà có thể chủ nhân có thể đăng ký cái để mà xin cái JobKeeper. Thì xin nhắc lại là những người mà được hưởng JobKeeper và JobSeeker nha. JobKeeper và JobSeeker nó chỉ có thường trú nhân hoặc quốc tịch Úc mới có thể lãnh được cái số tiền này. Trong một cái số trường hợp đặc biệt, theo như anh thì được biết và khách hàng anh thì cũng đã được, tức là ví dụ như quý vị đang ở sinh sống ở Úc mà quý vị là vợ hoặc chồng vẫn nắm tạm trú mà thôi, thì quý vị vẫn có cơ hội để xin được cái job seeker, tức là cái tiền trợ cấp thất nghiệp. Tại vì khách hàng của em thì để xin được cho dù vẫn chỉ nắm visa tạm trú, thì đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Em thì không có nghĩa là nói là mọi người đều có thể có khả năng xin được, nhưng mà nếu chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta nên gặp Centrelink để mà xin thử xem cho cái người bạn đời của mình là người chỉ nắm visa tạm trú mà thôi, biết đâu chừng mình sẽ lãnh được cái số tiền đó. Thì em thì xin lưu ý quý khán giả, thì 1.500 là hiện tại cái phần này, thì em thì xin sẽ giải thích thêm một cái về với cái vấn đề JobKeeper là quý vị có thể hiểu rồi, nhưng mà đối với ai mà không biết, 1.500 là cái số tiền tối thiểu chúng ta phải trả. Ví dụ như cái người nhân viên đó mỗi tuần, xin lỗi, mỗi phần này chỉ làm được có 900 mà thôi, nhưng mà ví dụ như cái cô đó là thường thường chủ nhân, thì cô ấy sẽ được nhận cái số tiền là 1.500, cho dù lương của cô ấy bình thường chỉ là 900 mà thôi. Thì cái người chủ nhân không có quyền được giữ cái phần 600 khác biệt. Nhưng nếu như chẳng hạn như cái nhân viên đó một cái phần này mà họ làm là 1.800, thì chủ nhân phải trả 1.800. Rồi cái 1.500 chính phủ trả coi như là cái tiền chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp trả tiền cho nhân viên.
Có nghĩa là cái người chủ họ phải bù thêm 300.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì đó là nó gọi là cái job keeper payment, nó là như vậy. Có nghĩa là lương căn bản của mình thường thường trực là bao nhiêu, và cái 1.500 job keeper, cái nào cao hơn thì chủ phải trả cái số tiền đó, chứ chủ không có thể giảm giờ làm của mình xuống cho bằng với cái tiền job keeper. Cái tiền job keeper vào áp dụng từ 28 tháng 9 2020, nó sẽ giảm xuống là 1.200. Và giảm xuống một lần nữa vào 4 tháng Giêng 2021 là 1.000 đồng một vật này. Và bắt đầu từ 28 tháng 9 2020, tức là năm nay, thì cái số tiền sẽ được trả thấp hơn cho những nhân viên nào làm ít hơn 20 tiếng một giờ. Có nghĩa là quý vị hiểu là từ tháng 3 cho tới giờ, là ví dụ như người đó làm có 10 giờ thôi thì vẫn được hưởng là 1.500 đồng một phần nay, cho dù họ chỉ có 900. Thì đó là những cái lợi của những người nhân viên làm ít thời gian, không có nhiều. Còn những nhân viên mà làm full time, tức là làm thường trực và toàn thời, thì họ không có bị ảnh hưởng, tại vì cái chủ vẫn trả cái mức lương phải là giữa cái mức lương cao, mức lương thường trực và mức lương JobKeeper. Thì theo luật nói là cái nào cao hơn thì chủ phải trả cái mức cao hơn.
Nếu như mà người lao động không có hiểu được cái quyền lợi đó của họ thì họ cũng không biết điều này, đúng không Andy?
Dạ, Andy xin nói qua một cái số vấn đề về cái thay đổi trong cái luật lao động mà người Việt chúng ta cần nên biết. Thì cái luật lao động thật ra nó rất là phức tạp. Nó bao gồm có hai, nó hai cái luật lao động ở Úc, nó có hai cái bộ luật để mà nhân viên và chủ doanh nghiệp chiếu theo cái bộ luật này để mà hành xử. Thì cái bộ luật đó nó gọi là Fair Work Act năm 2009 và Fair Work Regulation 2009. Thì cái bộ luật này nó quan trọng là tại sao? Tại vì nó đưa ra những cái điều khoản tối thiểu về luật lao động toàn quốc. Nên nhớ là Fair Work Act 2009 nó áp dụng cho toàn quốc, có nghĩa là không cần biết quý vị ở tiểu bang Victoria hay Melbourne hay Brisbane, nó đều có có hiệu lực toàn quốc. Là nó đưa ra những cái điều kiện tối thiểu là gì? Về cái giờ làm việc, là quý vị có thể là làm 38 tiếng trung bình một tuần thì nó gọi là full time, quý vị. Rồi nó đưa ra những cái định nghĩa và những cái quyền lợi của người nhân viên, như là parental leave, là quý vị có con cái cần chăm sóc, hoặc là gia đình bị bệnh, có người thân bị bệnh cần thời gian nghỉ chăm sóc. Annual leave, tức là quý vị đều biết, tức là cái phúc lợi mà mình hưởng hàng năm, là mình được nghỉ holiday. Rồi long service leave là trong cái trường hợp mà mình làm cho chủ một thời gian khá lâu, theo như thì nhớ là khoảng 10 năm, là mình có quyền lấy, so là mình có quyền tích lũy long service leave. Public holiday là những cái ngày, rồi Saturday Sunday. Public holiday Saturday Sunday, tại vì những cái nhân viên làm, cho dù quý vị làm full time, tức là toàn thời, hay part time hay casual, thì quý vị phải được trả theo cái mức lương tối thiểu của luật lao động. Hiện tại thì em nhớ là khoảng 19 đồng mấy là mức lương tối thiểu, nhưng mà theo cái luật lao động là cái mức lương tối thiểu, rồi theo rồi cái ngày thứ bảy chủ nhật và ngày public holiday là các nhân viên phải được trả cao hơn cái mức lương bình thường. Có nghĩa là ví dụ như mình làm 19 đồng rưỡi một giờ, tức là ngày thứ hai đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy mình phải trả được khoảng, em nhớ là 1.5, tức là 19 đồng chấm 5 nhân cho 1.5. Sunday á, thứ chủ nhật là phải được double. tức là 34 đồng, 38 đồng. Rồi những cái điều khoản khác rất là quan trọng như là đuổi việc. Chẳng hạn như chủ nhân muốn đuổi việc mình, trong cái mùa COVID này nó có một cái số trường hợp nó khác nhau. Thì em thì sẽ nói về cái sự khác biệt giữa cái stand down, tức là tạm thời cho ngưng việc, và cái thứ hai là redundancy. Redundancy tức là trong trường hợp là chủ nói rằng công việc này bây giờ không có cần thiết nữa, cho nên tôi sẽ không có cần anh làm công việc này nữa, tôi cho anh nghỉ. Thì anh sẽ đưa một cái số ví dụ để cho quý vị dễ hiểu ha. Tại vì sao? Nó có hai sự khác biệt. Stand down tức là tạm thời cho ngưng việc, có nghĩa là họ không phải đuổi quý vị, nhưng mà họ nói là bây giờ tôi không có làm ăn được, công việc bị trì trệ, tôi không có muốn đuổi anh, nhưng mà tôi sẽ cho anh tạm thời ngưng việc, khi nào có việc tôi kêu anh quay lại. Đó là tạm thời ngưng việc, thì nó đã có nằm trong cái bộ luật mới, là nằm nó ngay cả Victoria nó cũng nó gọi là stand down direction ở trong cái bộ luật là cho tạm thời ngưng việc. Cái thứ hai tức là redundancy, là trong cái trường hợp mà chủ nói chủ phải cho mình nghỉ luôn, chủ cho mình nghỉ luôn thì họ phải cho mình cái knowledge, tức là cái thời gian biết trước là tối thiểu bao nhiêu, rồi đồng thời họ phải trả cho mình cái tiền mà cho nghỉ việc.
Đúng rồi.
Nó khác là stand down là mình không có được nhận lương nha. Stand down là chủ không có trả lương cho mình, nhưng mình có quyền ví dụ như là mình có annual leave, tức là những cái ngày nghỉ holiday mình chưa có xài tới, đúng không? Thì mình có thể sử dụng những cái ngày nghỉ holiday đó để được trả lương. Tại vì nên nhớ là stand down tức là tạm thời ngưng việc thì chúng ta không được trả lương, luật nói mình không cần được trả lương. Nhưng redundancy là họ đuổi mình, họ sẽ nói họ cho mình nghỉ việc vì mình không công cái công việc của mình nó không còn cần thiết cho cái doanh nghiệp nữa, thì bắt buộc họ phải trả mình hết những cái quyền lợi của mình, là những cái holiday còn chưa có xài tới, và những cái ngày và redundancy, cái tiền mà cho nghỉ việc tối thiểu theo luật lao động.
Đúng rồi.
Là có thể từ 4 tuần trở lên, tùy theo cái thời gian mà mình làm với chủ.
Đúng rồi. Trong những cái trường hợp mà người lao động mà họ bị sa thải hay là họ bị tạm ngừng việc, stand down hay redundancy giống như là Andy vừa mới giải thích rõ, thì người lao động họ nên làm gì? Họ cần để ý những cái vấn đề gì?
Stand down đó là trong cái trường hợp nó phải đạt được 3 điều kiện như sau. Là theo bộ luật 524 của Fair Work Act, tức là đạo luật công bằng, đạo luật lao động, để mà stand down tạm thời ngưng việc thì chủ nhân phải chứng minh rằng, thứ nhất là có sự ngưng trệ công việc, thứ hai là người nhân viên mà đã bị stand down, tức là tạm thời ngưng việc, không thể làm việc bất cứ chuyện gì khác trong cái doanh nghiệp đó vì cái sự ngưng trệ. Nhưng mà ý nghĩa là ví dụ như quý vị thường ngày quý vị nấu bếp, nhưng mà bây giờ chủ nói nấu bếp không được thì đi delivery, thì cái đó nó không có tính là stand down, tại vì mình vẫn có quyền đi làm những công việc khác. Thứ ba là cái việc ngưng trệ kinh doanh đó không phải là cái lỗi của người chủ nhân.
Trong hai cái trường hợp á, mà chẳng hạn như cái người mà stand down, tức là tạm ngừng việc đó, họ có thể xin được chương trình là job keeper hay không? Và cái người redundancy là cái người đã bị nghỉ việc rồi đó, họ có thể theo cái chương trình là job seeker hay không?
Cái người mà đã bị stand down thì phải tùy theo chủ có đăng ký cái người nhân viên đó để mà nhận job keeper hay không. Tại vì quý vị lưu ý là quý vị muốn nhận job keeper cho mỗi nhân viên, quý vị phải đăng ký tên nhân viên để được nhận job keeper. Nếu quý vị không đăng ký thì quý vị sẽ không được nhận tiền job keeper cho nhân viên đó. Mà theo như Andy thấy là trên ATO nó có những cái ngày rất là quan trọng, quý vị phải trả cái số tiền đó cho nhân viên trước, rồi quý vị phải claim lại bên chính phủ. Cho nên nếu quý vị, em thì nói ví dụ như quý vị chỉ trả 900 cho cái người nhân viên một phần này, ví dụ như Anh Văn này ảnh làm cho nhà hàng, ảnh nhận được 900 một fortnight, mà chủ không có trả 1.500, chỉ trả 900. Thì cái ngày mà đã trả 1.500 đã quá thời hạn rồi thì chủ không thể claim được. Quý vị phải phân biệt rất là rõ, tại vì trên ATO, tức là website của bộ của sở thuế, nó có những cái ngày mình phải trả số tiền đó rồi mình mới claim được. Nếu mình không trả trước cái ngày đó thì mình sẽ không đem được cái JobKeeper, thấy không? Cho nên nếu quý vị còn việc, em thì không nghĩ quý vị sẽ xin được cái JobSeeker. JobSeeker là cho những người unemployed, tức là những người không có việc làm, đang đi kiếm việc. Thì những người redundancy, tức là những người đã bị đuổi việc, anh xin lỗi, cho nghỉ việc vì lý do là vị trí nó không có còn cần thiết nữa. Anh thì xin lỗi, ví dụ như là một cái club đi, một cái club, quý vị biết là RSL club thì có rất là nhiều nhân viên, giống như là nhân viên tạp vụ, nhân viên hầu bàn nọ, rồi nhân viên quản lý. Rồi bây giờ cái club đó nó nói là ok, bây giờ làm ăn khó khăn quá, bị giảm giờ, bị chỉ cho được bao nhiêu khách vô, rồi thu nhập bị giảm rất là nhiều, cho nên bây giờ không có cần cái người nhân viên quản lý club nữa, thì họ có thể sa thải cái người nhân viên quản lý club đó với lý do là bây giờ tôi không có còn anh để quản lý nữa, tại vì bây giờ tôi không có nhiều người để quản lý. Thì họ phải trả cái số tiền redundancy payment, là cái số tiền cho nghỉ việc theo luật, cộng thêm annual leave, tức là những cái annual leave nào mình chưa có xài tới. Nhưng cái người đó có thể để đi win ra job job seeker. Nhưng mà anh xin lưu ý lại về cái vấn đề mà cho nghỉ vì không còn việc, redundancy. Cái redundancy đó là họ không có phải tùy tiện mà dùng được. Chẳng hạn như quý vị, họ nói với quý vị là tôi cho anh nghỉ là tại vì tôi không cần anh nữa, nhưng mà sau đó họ quay lưng đi, họ lại đang quảng cáo mướn một người khác giá tệ rẻ tiền hơn, thì cái đó đâu phải là redundancy. Thật sự nó phải là genuine redundancy, tức là phải có cái sự không cần thiết thật sự nữa. Còn bây giờ họ quay qua họ mướn một người y chang cái job, làm cái job của mình mà lương rẻ hơn, thì mình có quyền kiện ra ủy ban công bằng, tức là Fair Work Commission. Cái Fair Work Commission đó nó sẽ coi là cái việc đuổi việc của mình nó có công bằng hay không, nó có làm đúng luật hay không. Tại vì cho dù chủ quý vị stand down quý vị, tức là tạm thời ngưng việc, thì cũng phải xem coi trước khi mà cho quý vị ngưng việc, phải coi là ok, cái người này tôi có thể coi làm việc khác hay không, tôi có thể cho làm ở nhà hay không, trước khi mà họ phải ngưng công việc của quý vị mà không có trả lương. Tại vì nên nhớ là stand down là không được trả lương. Rồi thứ hai là redundancy, là có thật sự là đủ không cho tôi nghỉ vì không cần tôi nữa hay không, hay là đi mướn người khác rẻ hơn tôi. Cái việc mà quý vị muốn khiếu nại đuổi việc không công bằng, quý vị chỉ có 21 ngày để mà nộp đơn lên sở lao động, là ủy ban công bằng về luật lao động. 21 ngày từ ngày cái ngày mình được chính thức cho nghỉ. Cho nên quý vị phải lưu ý những cái điểm đó, và cái quyền lợi của mình là lúc nào mình cũng được bảo vệ dưới cái đạo luật lao động, tức là Fair Work Act 2009. Thì quý vị có thể, nếu như mà quý vị không có chắc chắn, thì có một cái số cơ quan hỗ trợ thông tin miễn phí ở dưới Melbourne, Sydney và mỗi tiểu bang đều có những cái thông tin hỗ trợ người lao động hoàn toàn miễn phí, là quý vị có thể gọi lên để mà tham khảo.
Thí dụ như mà trong cái trường hợp mà nhân viên bị stand down đó, nếu mà cái người chủ nhân mà họ không có đăng ký cho nhân viên theo cái chương trình JobKeeper, thì lúc đó cái người nhân viên đó phải làm như thế nào vậy Andy?
Không có đăng ký JobKeeper thì giống như hồi nãy thì có trình bày á, là quý vị có thể xin lấy tiền lương, lấy tiền holiday, tức là annual leave thôi. Nhưng mà quý vị không có thể sử dụng sick leave đâu nha. Tức là cái bệnh đó, nếu mà trong cái thời gian mà mình bị stand down, tạm thời ngưng việc á, thì mình không có thể nói là mình bị bệnh, cho nên mình muốn lấy tiền nghỉ bệnh. Mình chỉ có thể lấy tiền annual leave, là tức là tiền mà tiền nghỉ holiday mình chưa có xài tới. Còn job seeker đó thì quý vị sẽ không có được tính, để không có được đủ điều kiện để xin. Là tại vì sao, là cái job seeker đó là nó chỉ cung cấp cho người mất việc. Thứ nhất là không có việc làm, không có việc làm, không có công ăn việc làm, và bị mới người cho nghỉ việc, tức là trong cái redundancy. Còn nếu như là nếu quý vị mà chỉ bị stand down mà thôi, thì họ phải xác định coi là trong cái thời gian mà quý vị stand down là quý vị còn công việc hay không. Nếu quý vị vẫn còn công việc thì có thể là họ sẽ không có cho mình cái job seeker. Tại vì cái job keeper đó, anh thì nãy có trình bày là quý vị chủ nhân phải đăng ký và chủ nhân phải trả cho quý vị trước rồi mới claim với bên chính phủ lại. Nếu chủ nhân, và thêm nữa họ phải chứng minh được thu nhập là đã bị giảm thiểu. Sẽ nói từ từ tháng 3 cho tới tháng 9 á, thì không cần chứng minh thu nhập giảm thiểu, chỉ là xác ước lượng mà thôi. Còn em thì xin ví dụ là nếu như chẳng hạn như chủ nhân của mình không có khai mình là nhân viên, chẳng hạn như là biết quý vị biết mà nhiều nhiều cái chỗ doanh nghiệp á, người Việt họ đâu có khai thuế, họ không khai thuế, họ không khai nhân viên, họ không muốn trả tiền shipper, thì đó là cái điểm lợi của họ. Và quý vị cũng nghĩ là cái điểm lợi của mình là mình sẽ không cần phải trả thuế. Nhưng mà đến cái mùa dịch này, job keeper là quý vị phải ít nhất là tại thời điểm tháng 3 2020, theo như thì nhớ là quý vị phải đã là nhân viên của cái cơ sở doanh nghiệp đó rồi. Có nghĩa là chủ không thể nào mà claim là quý vị mới được đi làm để mà claim job keeper. Chẳng hạn như lúc đó anh như nhớ là như là phải ít nhất là phải được mướn là 12 tháng hay sao. Mà nếu như chủ không có khai quý vị là nhân viên thì chủ không thể nào claim job keeper cho quý vị.
Cảm ơn Andy rất là nhiều đã dành thời gian cho cái buổi trò chuyện hôm nay.